Nếu mà quý vị tụng Bát Nhã ta nghe, người ta nói vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, như giờ mắt tôi ở đây, tai tôi ở đây, vân vân, tại sao nói không? Phủ nhận cách kỳ lạ vậy. Rồi quý vị giải sao cho họ? Nếu chúng ta không nắm vững lý Bát Nhã thì sẽ bị cái mâu thuẫn lớn vô cùng. Không có nhãn, tức là không có mắt, là mắt do duyên hợp đó, đủ các bộ phận, nào là da, là thịt, rồi máu mủ cộng lại mới thành có mắt. Lỗ tai cũng vậy, lỗ mũi cũng vậy, thì cái nào cũng đủ duyên hợp chúng mới thành. Mà đủ duyên hợp thì lỗ mũi tánh không, lỗ tai tánh không, lưỡi tánh nó là không, vì nó duyên hợp. Không là vì lý do duyên hợp, chứ không phải không là không có lỗ mũi, không có con mắt, không có lỗ tai. Như vậy thì mới thấy cái lý của Bát Nhã nó thâm trầm vô cùng. Mà chúng ta hiểu hời hợt, hiểu cạn, nông nổi thì chúng ta không làm sao giải được. Mà không giải được, khi người ta hỏi mình trả lời làm sao? Thì chỉ có ngậm bồ hòn thôi, chứ không làm sao mà giải được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái bài kinh này nó quá là quan trọng. Nên chúng ta học, chúng ta hiểu thì tu mới được, mà mới thâm được cái lý của Phật. Còn nếu không có hiểu á, thì học Phật 10 năm, 20 năm mà nó cũng hời hợt cái bên ngoài, ngoài da thôi, chứ không thấm được. Như vậy thì nhớ, khi mà nói cái không này là không bằng trí tuệ nhìn biết, chứ không phải không bằng con mắt nhìn thấy cái hư không trống rỗng đó. Vì cái duyên hợp nó không có cái thể tánh cố định, cho nên nói nó là không, chứ không phải nó không ngơ, không có gì hết. Hiểu tường tận như vậy thì chúng ta mới thấy. Như vậy thì cái tánh không đó, nó không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì cái tánh không là tánh không, vì tánh không là cái thể mà chưa có gì do duyên tụ lại, thì gọi đó là tánh không. Như vậy thì tánh không đó, nó không phải hình thức đối đãi với vật chất, cái rỗng không đối đãi vật chất. Như vậy thì ở trên đã nói năm uẩn, tánh không nó không phải là năm uẩn, phải không? Rồi kế đây nói tánh không đó, nó không phải là sáu căn, nó cũng không phải là sáu trần. Như vậy sáu căn sáu trần là chỉ cho tất cả thân này. Mắt thì duyên với sắc là sắc trần, tai thì duyên với tiếng gọi là thanh trần, mũi thì duyên với mùi gọi là hương trần, vân vân. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần là cái sự sống hàng ngày của chúng ta. Mà sự sống hàng ngày đó đứng về mặt tánh không thì nó đều không có ở trong này. Vậy cho nên nó cho nhớ cái trong cái tánh không đó, hay là trong cái tướng không đó, nó không có sáu ngũ uẩn nè, không có sáu căn nè, không có sáu trần. Rồi cũng cho đến không có cái gì nữa, vô nhãn giới nải chí, vô nhãn giới nải chí, vô ý thức giới. Bởi vì thường ở trong nhà Phật nói hoặc là sáu căn hoặc là sáu trần, gọi đó là lục xứ. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó là lục xứ hay là thất xứ, tùy theo cái chỗ. Phần nhiều nói lục xứ thì căn nó duyên với trần, đó là một chỗ. Rồi mắt, rồi tai, mũi, lưỡi duyên với mỗi thứ, đó gọi là xứ. Nhưng mà có chỗ cũng gọi là giới, gọi là thập bát giới. Ở trong có sáu căn, ngoài có sáu trần, cộng với sáu thức phân biệt nữa. Căn, sáu trần cộng lại với thức sáu cái nữa gọi là 18 giới. Thì như vậy trùm cả thân, tâm và cả thế giới bên ngoài, gọi chung là thập bát giới. Như vậy thì đối với cái tánh không này, nó không phải tất cả năm uẩn của chúng ta, nó cũng không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp ở ngoài, tức là sáu trần, sáu căn sáu trần, cũng không phải luôn cả sáu xứ nữa, sáu giới nữa, hay là 18 giới. Căn trần thức là 18 giới, ba cái sáu là 18 là nói chung. Như vậy thì từ trên đến đây là phủ nhận hết trong cái tánh không đó, nó không phải tất cả, nào là căn, nào là trần, chung lại gọi là 18 giới. Như vậy cả con người, cả thế gian đều không phải là cái tánh không. Như vậy thì cái tánh không là cái lý thật mà tất cả con người, sự vật đều chịu chung cái luật duyên hợp. Đã là chịu chung cái luật duyên hợp cho nên nói tất cả đều là tánh không, mà tánh không không phải tất cả. Đó, đó là cái lý về thế gian. Bây giờ vô minh tức là không phải vô minh, diệt vô minh tận cũng không phải là hết vô minh. Thì như vậy cái tánh không đó nó không phải là 12 nhân duyên. Tại sao? Vì 12 nhân duyên vô minh, rồi duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, vân vân, cộng lại là 12 cái. Mà 12 cái đầu là vô minh, còn cái cuối đó là cái gì? Là hết vô minh. Bởi vì thường thường trong 12 nhân duyên có chia ra hai phần, lưu chuyển và hoàn việt. Thì từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đó, thì như vậy là 12 cái nhân duyên. Như vậy cái 12 nhân duyên đó xét cho kỹ, trong tánh không này nó không phải vô minh cho tới không phải sinh lão bệnh tử. À, như vậy sanh lão tử. Như vậy thì tánh không không phải tất cả 12 nhân duyên, rồi cũng không phải tất cả cái gì? Diệt 12 nhân duyên, vô minh tận đó, không phải hết vô minh. Đó. Như vậy thì 12 nhân duyên là cái dòng trầm luân, mà hết 12 nhân duyên là giải thoát sanh tử. Như vậy thì trong tánh không này nó không phải là cái nhân duyên trầm luân, nó cũng không phải là cái nhân duyên hết trầm luân. Tại sao? Vì tánh không nó không phải là tướng, không phải là sự vật, không phải một cái sinh diệt gì hết, thì làm gì mà nó phải sinh diệt. Đó. Rồi tới cuối cùng nó không phải cái gì nữa. Cho nên là nó không phải hết vô minh cho tới không phải ấy, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Thì quý vị thấy nó rõ ràng, nó tường tận. Nghĩa là về tánh không, không phải là 12 nhân duyên đi trong dòng luân hồi, mà cũng không phải hết 12 nhân duyên đi trong dòng giải thoát. Đó, thì cái này tôi nói hết rồi, tôi sẽ giải kỹ cho quý vị thấy rõ cái ý này. Bởi vì chúng ta thường nghe trong kinh Phật dạy, Phật vì thấy chúng sinh có những cái bệnh mê lầm khổ não, cho nên Phật mới chế ra những phương pháp tu để diệt cái mê lầm. Mà diệt mê lầm thì hết khổ não. Giống như là ông thầy thuốc biết cái người bệnh đang bị bệnh hoành hành đau đớn, thì ông thầy thuốc biết bệnh rồi mới dùng cái thuốc để mà trị cái bệnh đó. Trị bệnh thì người đó dùng thuốc sẽ hết bệnh, hết bệnh thì hết khổ não. Như vậy người bệnh bị hoành hành khổ não, thầy thuốc cho thuốc trị, cái thuốc nó uống vô thì cái bệnh nó lành, nó hết khổ não. Thì quý vị nghĩ bệnh không thiệt thì thuốc có thiệt không? Cái bệnh mà hoành hành khổ não đó, nếu nó thiệt thì chắc thuốc trị không lành, nhưng mà nó không thiệt, cho nên khi đủ duyên thì nó hoành hành làm cho mình khổ sở. Thì bây giờ có một cái duyên chống lại, ngược lại, dẹp nó thì nó tan, thì nó hết hoành hành. Như vậy cái duyên phá dẹp nó, đó là thuốc. Bây giờ biết rằng cái bệnh là không thiệt do cái duyên hợp, rồi mình dùng thuốc trị nó, thuốc trị nó lành, thì bệnh không thiệt thì thuốc thiệt không? Thiệt không? Nếu mà nói cái bệnh của tôi là cái bệnh nhức đầu, rồi được người ta cho uống thuốc nhức đầu, uống vô vài ba viên cái nó được hết nhức đầu, thấy thuốc hay quá, bữa nay uống 2 viên, mai uống thêm 2 viên nữa, 4 viên, rồi mai uống 2 viên nữa, 6 viên, uống tăng hoài, uống cho nó thiệt hết luôn, phải không? Uống mãi cho nó thiệt hết. Như vậy bệnh nó lành mà thuốc uống thêm hoài thì sao? Thuốc là thành bệnh. Như vậy thuốc nó có là tại sao có? Tại vì đối với bệnh mà những cái người có bổn phận nghiên cứu bào chế thuốc, người ta mới biết bệnh đó do cái vi trùng gì, ở đâu, làm sao, nó hành thế nào, ta biết rồi ta dùng cái thuốc trị vi trùng đó là cho nó hết. Thì như vậy nhân bệnh mà có thuốc, nếu bệnh hết thì thuốc cũng bỏ luôn. Như vậy thì bởi chúng ta có vô minh cho nên có hành vân vân, mới dẫn đi trong luân hồi sinh tử. Phật mới dạy phải tiêu diệt vô minh cho tới tiêu diệt sanh tử, hết vô minh. Như vậy thì khi chúng ta bị vô minh, Phật dạy dẹp vô minh, dẹp hết rồi thì dòng sanh tử hết. Như vậy thì cái dòng sanh tử nó không thiệt, tánh nó là không, thì cái thuốc để diệt nó tánh thiệt không? Nó cũng không thiệt luôn. Như vậy cho nên biết rằng vô minh không thiệt thì cái thuốc trị vô minh cũng không thiệt, thể tánh nó là không đó. Cho nên cái không đó nó cũng không cả vô minh và không cả hết vô minh vân vân. Đó là để chỉ Phật dạy thuốc để trị bệnh chúng sinh. Cho nên Lục Tổ ngài nói một câu rất là tuyệt vời, ngài nói rằng Phật chế tất cả thuốc, Phật lập ra tất cả pháp để trị tất cả bệnh, tất cả tâm. Phật lập ra tất cả pháp để trị tất cả tâm. Ta không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp, phải không? Sở dĩ chúng ta vọng tưởng tham, vọng tưởng sân si xấu đủ thứ hết, phiền não, thì Phật phải dạy cái pháp nào trị tham, pháp nào trị sân, pháp nào trị si, pháp nào trị ngã mạn, vân vân, cả trăm cái ngàn pháp để trị. Mà bây giờ tất cả cái tâm tham sân si của mình sạch hết trơn, không còn gì hết, thì có cần thuốc của Phật nữa không? Nó hết rồi. Như vậy thì đối với bệnh mà Phật chế thuốc, cho nên đối bệnh mà cho thuốc là vậy đó. Đối bệnh cho thuốc, pháp của Phật là thuốc, mà tâm bệnh của chúng ta là bệnh. Như vậy thì chúng ta có những bệnh gì, Phật chế những cái thuốc đó, pháp đó. Như vậy thì bệnh là duyên hợp không thiệt, thì thuốc thiệt được không? Cũng duyên hợp không thiệt. Vì vậy mà kể cả 12 nhân duyên cũng không thiệt luôn. Đó. 12 nhân duyên mà đi hai mặt, mặt luân hồi, luân chuyển và mặt giải thoát đều không thiệt. tới cái cuối cùng, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Cho mấy cái chỗ này quý vị thấy, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Vô khổ tập diệt đạo là không có cái gì, không có pháp tư đế. Khổ là khổ đế, tập là tập đế, diệt là diệt đế, đạo là đạo đế. Đức Phật khi mới thành đạo, Ngài đến cội Bồ Đề, Ngài giảng pháp tứ đế cho các vị tỳ kheo như Kiều Trần Như vân vân. Thì cái bài pháp tứ đế sau này coi như là chân lý bất di bất dịch. Mà đã là chân lý bất di bất dịch, tại sao đây nói không khổ tập diệt đạo? Đó là cái chỗ mà quý vị hiểu được 12 nhân duyên thì cũng hiểu cái này. Vì khổ tập diệt đạo là một cái điều mà Phật phương tiện chế ra để trị bệnh. Như tôi nói lại, khi Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì sau khi thành đạo 7 ngày đầu đó, Ngài đương phân vân, Ngài không biết có nên đem cái pháp của Ngài đạt được để chỉ dạy cho mọi người hay không. Tại sao Ngài phân vân? Vì Ngài nói rằng cái thấy của Ngài, cái biết của Ngài nó khác hẳn cái thấy biết của phàm tục. Mà đã khác hẳn cái thấy biết của phàm tục thì làm sao đem cái đó để mà dạy người phàm tục được. Cho nên Ngài phân vân, Ngài không muốn đi dạy. Thì lúc đó mới có trời Phạm Thiên xuống quỳ thưa: Bạch Thế Tôn, Ngài đã giác ngộ viên mãn, Ngài nên đem cái pháp của Ngài để giáo hóa chúng sinh. Thì Đức Phật nói rằng pháp của ta nó cao siêu, không thể người ta lãnh hội được. Thì Phạm Thiên mới thưa Bệ Hạ, thưa Bạch Thế Tôn, ở trong thế gian cũng có những người có cái duyên nhiều đời, họ nghe lời Thế Tôn dạy rồi sẽ họ hiểu, họ tu. Nhân đó thỉnh Ngài phương tiện để mà giáo hóa cho chúng sinh. Phật liền chấp nhận cái lời mời đó, và từ đó Ngài mới đi tìm năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Thì như vậy cái thấy của Phật nó siêu thoát, nó phi thường, mà muốn đem cái siêu thoát phi thường đó chỉ lại cho những người quá là phàm tục như mình, làm sao mà hiểu. Tôi nói một cái thí dụ quý vị thấy, đối với chúng ta và nhất là đối với người thế gian, có khi nào ai dám nhận mình là cái người đương nhơ nhớp hôi hám không? Có ai đi vỗ ngực với tôi là kẻ nhơ nhớp hôi hám dám nói gì không? Mà ai cũng thầm tưởng mình là cái con người tốt lành, con người trong sạch, con người quý báu, tưởng thầm như vậy. Cho nên lỡ hôm nào đi đổ mồ hôi mà chưa kịp thay áo, đi ngang qua người ta, người ta liền bụng mũi cái mình sao? Có mặc cảm không? Liền có mặc cảm, không bằng lòng rồi đó. Như vậy thì tại mình thơm quá người ta bụng mũi, hay là tại mình hôi? Mình hôi thực sự mà người ta bịt mũi cái ghét ta liền. Như vậy có phải là tưởng bao giờ cũng tưởng mình là sạch sẽ, tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý, nhưng Đức Phật thấy con người sao? Như lúc mà bọn Ma Vương giả ra những mỹ nữ để mà phá Ngài ở dưới cổ Bồ Đề đó, Ngài nói quở này sao? Các ngươi là đại gia hôi thối, đi ta không có dùng đó. Như vậy là dưới Phật thấy thân này là một đại gia hôi thối, còn với con mắt mình thấy nó sao? Nó đẹp, nó quý đủ thứ hết, rồi mới bày ra thương ghét rồi đủ chuyện. Chứ mà thấy ai cũng là đại gia hôi thối thì thôi, ráng giữ phận mình mà tu, chứ còn có nghĩ gì khác. Như vậy thì cái thấy của Phật nó có ngược với cái thấy thế gian hay không? Là thế gian thấy thì thiệt, thấy thì quý, mà ngài thấy đều bỏ, thì đó là cái thấy nó ngược lại. Nhưng mà ngài thấy đó là đúng sự thật hay là người thế gian thấy đúng sự thật? Đó, ngài thấy đúng chân lý, đúng lẽ thật, còn thế gian chúng ta thấy qua cái tưởng tượng. Qua cái tưởng tượng thành nó sống bằng cái tưởng tượng ảo giác chứ không phải bằng cái thực. Vì vậy mà rồi cố chấp, rồi giận hờn, rồi phiền não, đủ thứ chuyện. Đó là tại cái mê lầm không thấy được lẽ thực. Như vậy thì từ cái chỗ chân thực đó mà Đức Phật muốn đem giáo hóa rất là khó, khó nói cho người ta nghe. Rồi Phật nói tới trình đem ra giáo hóa, ngài nói tất cả là khổ, con người là khổ. Cái nghe cái ta nói Phật bi quan quá à. Người ta sống đương vui đương hạnh phúc mà nói khổ, phải không? Có người nào ở thế gian mà nghĩ là cuộc đời là khổ đâu, nhất là còn trẻ, cuộc đời đầy tương lai mà, phải không? Hạnh phúc đương chờ đón sẵn kia mà. Nhưng mà với ngài, ngài thấy tất cả là khổ. Có sinh ra là khổ, rồi già rồi bệnh rồi chết là khổ, vân vân. Ngài chỉ những cái khổ đó cho chúng ta thấy. Mà khi chỉ cái khổ thì mọi người đương chạy theo dục lạc thế gian thì nói Phật bi quan, Phật dạy cái gì buồn quá, chán quá. Đó. Như vậy thì cái giáo pháp của Phật nó ngược lại với cái thấy của thế gian. Mà thế gian thấy như vậy, lầm lẫn như vậy, cho nên dẫn đi trong trầm luân sinh tử. Còn Phật giải thoát sinh tử rồi, cho nên ngài thấy khác hơn với chúng ta. Mà cái thấy khác hơn đem ra dạy dễ hay khó? Rất là khó. Bởi vậy nên nói pháp của Phật là khó nghe, nói là nan văn là khó nghe. Nhưng mà có người nói nan văn là khó được nghe, chứ sự thật nó là khó nghe. Bởi vì nó ngược lại với cái gì tâm tư của mình, hiểu biết của mình, cho nên nó khó nghe. Vì vậy mà cái gốc của Đạo Phật là cái nhìn tường tận chân lý của cuộc đời, nói đúng với lẽ thật đó. Cho nên rồi người đời sống theo ảo tưởng, người ta khó chịu, không muốn nghe. Đó là cái điều hết sức là cụ thể. Bởi vậy cho nên ngài nói về cái tứ đế. Tứ đế là khổ tập diệt đạo, khổ đế tập đế, diệt đế đạo đế, là bốn cái chân lý, bốn cái lẽ thực để cho các vị tỳ kheo đó quán chiếu tu hành được chứng quả A La Hán. Như vậy thì bốn cái lẽ thực đó đối với các cái kinh điển A Hàm á thì gọi đó là chân lý không có thể di dịch. Nhưng mà với cái nhìn của cái tinh thần Bát Nhã thì bốn cái chân lý đó cũng là đối đãi với cái trầm luân khổ hải của con người chứ không phải là thật. Đó cũng là thuốc trị bệnh. Bây giờ nếu thuốc lành thì bệnh cũng hết, cho nên bốn cái chân lý đó nó cũng là tánh không, chứ nó không phải là cố định. Vì vậy mà nói vô khổ tập diệt đạo, không có cái khổ thật, không có cái tập thật, không có cái diệt thật, cái đạo thật, mà chỉ là phương tiện của Phật để chỉ dạy chúng ta tiêu diệt những cái chấp mê, những cái phiền não. Mà chấp mê phiền não chúng ta hết thì tứ đế cũng không còn dùng nữa. Đó là cái đạo mà nhiều người cho rằng chân lý bất khả di dịch, mà trái lại với cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã cũng biết đó là cái phương tiện tạm bợ chứ không phải là cái chỗ không đổi dời. Vì vậy mà nó không có tứ đế. Rồi cuối cùng vô trí diệt vô đắc, lại cũng nói không có trí mà cũng không có được. Như vậy thì thường thường cái câu này là cái câu chót mà nhiều người không biết. Rồi cứ nói không trí không đắc, tu không có được trí không có được đắc. Nhưng mà đây là 12 nhân duyên tứ đế là pháp của thanh văn duyên giác, còn vô trí vô đắc đây là cái pháp của Bồ Tát. Bồ Tát cái nghĩa đúng là giác hữu tình hay là hữu tình giác. Ngài là hữu tình giác, hữu tình tức là giác tức là trí, như vậy là có trí rồi cũng có đắc là được đạo. Nhưng mà ở đây nếu mà thấy Bồ Tát có trí thật, có đạt đạo thật thì cái đó cũng là chưa có cứu kín về cái nhìn của trí tuệ bát nhã. Tại sao vậy? Vì đứng trên cái trí tuệ bát nhã thấy rằng chúng ta không có một cái gì được. Như hôm rồi tôi nói bát nhã có chia ra làm mấy: văn tự bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã. Bây giờ trở lại thí dụ văn tự bát nhã như con thuyền, có người muốn sang sông xuống thuyền ngồi, ngồi mà nếu không gai chèo, không lấy dầm bơi thì có qua bờ kia được không? Cho nên gai chèo lấy dầm bơi đó là quán chiếu bát nhã, mà từ chèo bơi rồi qua tới bờ, lên bờ được là thật tướng bát nhã. Như vậy chèo bơi là phương tiện hay là chân lý? Quán chiếu là trí tuệ. Thường thường người ta nói mình si mê thì dùng trí tuệ để dẹp. Si mê tức là thấy sai, hiểu lầm, thì dùng trí tuệ quán chiếu để dẹp cái si mê đó. Như vậy thì quán chiếu năm uẩn là không ở trong kinh Bát Nhã này, thì cái quán chiếu đó là dầm bơi, là gây chèo chèo, bơi chèo khi chưa qua tới bờ. Khi lên bờ rồi thì có bơi chèo nữa không? Lên bờ rồi thì thuyền bỏ lại, chèo bơi cũng ngừng, phải không? Mới lên được bờ. Như vậy thì cái trí quán chiếu đó tới chỗ thật tướng rồi còn dùng không? Nó cũng hết dùng. Vì vậy mà gọi là vô trí. Vô trí là trí đó là tạm thời, là hư dối chứ không phải là thiệt. Như vậy thì tại cái mê lầm chúng ta do cái hư dối, nghĩ lầm, tưởng lầm, bây giờ dùng cái trí xét đoán cho đúng là thật thì cái hư dối nó hết, thì cái trí cũng bỏ luôn. Cũng như hồi nãy thí dụ bệnh bây giờ đưa nhức đầu thì chúng ta dùng thuốc nhức đầu uống, hết nhức đầu thì thuốc cũng bỏ luôn, phải không? Đến chỗ thật tướng là ví dụ là chúng ta đã lên được bờ, chúng ta đã tự tại, chúng ta đã đến cái chỗ an toàn rồi, thì như vậy tất cả phương tiện không còn dùng nữa. Nhưng mà khi lên bờ rồi là chúng ta được là đắc quả, phải không? Được tức là đắc, đắc quả. Quý vị tu có mong đắc quả không? Chắc ai cũng mong mình tu cho sớm đắc quả, phải không? Nhưng bây giờ tôi nói thí dụ, qua cái thí dụ này nhắc cho quý vị thấy, một con người từ bờ bên này muốn qua bờ bên kia, xuống dưới thuyền rồi gây chèo chèo thuyền qua tới bờ, lên bờ. Bờ bên này con người đó, lên bờ bên kia con người nào? Bên này là con người phàm, qua bên kia là con người thánh, phải không? Tức là đáo bỉ ngạn đó, qua bờ kia. Qua bờ kia tức là bên này là bờ mê, bên kia là bến giác, hai cái khác. Nhưng mà bến giác đó mình có được hay không? Đi qua bờ bên kia, khi được lên bờ thì người bên ban đầu ở bên này và người bên bờ kia, hai người đó là một hay là khác? Một hay là hai? Thì cũng có người đó thôi, phải không? Như vậy thì ở đây mới thấy tới chỗ đó không có cái được. Tại sao? Được là có một cái gì ngoài mình. Tôi thí dụ quý vị đi đường, đang đi đường cái gặp ta bỏ rơi một cái bóp, quý vị lượm cái bóp lên thì gọi là tôi lượm được cái bóp. được cái bóp là sao? Do ở dưới đất, rơi dưới đất mình lượm, mình bỏ túi mình, bên ngoài đem vào mới gọi là được. Còn cái tu của mình, từ mê đến tỉnh đến giác, nó không có hai, cho nên không có được. Bởi vậy cho nên người xưa hay nói, như nhau dọc mũi ngang mài, lòng phàm lòng thánh khác nhau ngàn trùng. Đó, thì cũng là mũi dọc, cũng là mài ngang như nhau. Hồi mình còn mê là chúng sinh thì cũng là mài ngang mũi dọc, mà nếu tới chừng mình thức tỉnh rồi thì cũng sao, cũng là mài ngang mũi dọc, chỗ khác gì đâu. Nhưng mà nó khác ở chỗ lòng phàm lòng thánh đó. Chứ còn con người không có hai. Như vậy thì chúng ta tu, nếu mà nó có một cái gì được á, thì cái đó bên ngoài đến chứ không phải từ trong ra. Mà chúng ta tu mê là từ tâm mình mê, giác là từ tâm mình giác, bỏ cái mê biến thành cái giác. Giống như một đứa học trò khi mới có 7-8 tuổi, cha mẹ đem vào trường thì lúc đó nó là dốt, phải không? Đứa học trò đó là còn đương dốt. Nhưng mà học 5 năm, 10 năm, tới 12 năm chẳng hạn, nó ra trường lúc đó nó là sao? Nó là người giỏi, người biết chữ, hay chữ. Như vậy thì đứa dốt và đứa biết chữ đó cũng là một thôi. Rồi cái tâm dốt ngày xưa, bây giờ tâm biết chữ này nó ở đâu lại? Thì cũng ở nó, phải không? Nó không học thì nó không biết, giờ nó học nó biết, cũng từ tâm nó mà ra thay đổi. Chúng ta ngày nay chưa biết tu thì tâm mê lầm, chạy theo ngũ dục, rồi đắm chìm trong ngũ dục khổ đau. Rồi bây giờ quý vị thức tỉnh biết tu, biết ngũ dục là họa, biết ngũ dục là không có đáng gì, không mê nữa, mình bỏ, mình buông, mình không theo, thì đó là mình tỉnh. Mình tỉnh thì mình không có bị kẹt, rồi khổ, rồi đau. Như vậy thì ngày xưa bị kẹt nên khổ đau, bây giờ tỉnh rồi không kẹt, không khổ đau, là quý vị được cái gì? Ai cho quý vị cái gì mà được? Ở đâu đem lại? Nó không có đâu hết, phải không? Chính cái tâm mình chuyển từ cái tâm mê tối thành cái tâm tỉnh giác. Mê tối thì khổ đau, tỉnh giác thì an lạc. Như vậy thì chỉ nơi mình chuyển tâm mình, chứ không có cái gì ở ngoài đem đến mà gọi là được. Nhưng chúng ta bây giờ tu hay thích được quá, phải không? Nghĩa là nói chính cái này đắc cái kia thì ham lắm, còn nói tu là để đổi cái mê thành cái ngộ, tôi buồn quá. Đó. Cũng như bây giờ tôi nói đi học, ví vậy cũng vào trường, hai trường dạy như nhau. Mà nếu một trường dạy mà không có thi, nhà trường dạy có thi, thì trường không thi người ta chịu học không? Cũng học 12 năm mà bên nay không thi gì hết, không cấp bằng gì hết, bên nay thì có cấp bằng đàng hoàng, thì người ta chịu đi học cái trường không thi không? Chắc không có cấp bằng ta không vui, phải không? Có cấp bằng người ta mới chịu, thì có cái được người ta vui, còn không có cái được thì người ta không vui. Như vậy thì tất cả chúng ta vì sống với cái được, ham được cái này, ham được cái kia, cho nên là chúng ta không đạt được cái chân lý, không thấy được lẽ thật. Bây giờ giả sử tôi nói quý vị thi đậu được cái cấp bằng, được cái cấp bằng đó, rồi cái người học họ cũng học như mình mà họ không thi, họ không có cấp bằng, nhưng mà nội tâm họ với mình có ai hơn ai không? Nếu có hơn là hơn cái ngã mạn của mình một chút, phải không? Ta có cấp bằng mi không có, phải không? Chứ còn cái biết chưa chắc là đã hơn. Đó. Như vậy để thấy rằng cái lẽ thực, cái chân lý nó nằm ở chỗ chúng ta đổi được cái nội tâm mình từ mê lầm trở thành tỉnh giác. Đó là việc của mình, chứ không phải ở đâu đem đến. Mà không phải đâu đem đến thì không có cái được đó. Vì vậy mà gọi là vô trí diệt vô đắc. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Thôi tới đây hết nghỉ để dành một kỳ nữa nha.